Bí mật của hạnh phúc. Giữa không gian lãng mạn, tràn ngập nến và hoa hồng, anh nhìn sâu vào mắt tôi và ngỏ lời cầu hôn. Làm vợ anh nhé. Tôi khẽ khẽ gật đầu, trong lòng trộn lên niềm hạnh phúc. 3 năm sau, con gái Laura đáng yêu của chúng tôi chào đời. Niềm hạnh phúc trong tôi lại tăng lên gấp bội. Căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Anh hay thì thầm vào tai tôi. Tụi mình sẽ sống với nhau tới rằng lòng đầu bạc nha em. Anh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cả hai mẹ con. Lúc đó tôi có cảm giác như mình đang bay bổng trong niềm hạnh phúc vô tận. Dường như anh là người đàn ông hoàn hảo duy nhất được sinh ra và dành riêng cho tôi. Khi con khôn lớn và chúng tôi dần già đi, những mâu thuẫn xung đột giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh và ngày càng trở nên trầm trọng. Ngày xưa chúng tôi luôn nhìn thấy ưu điểm của nhau, còn bây giờ thay vào đó là những khuyết điểm không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đến hồi kết thúc. Bởi không còn tình cảm với nhau mà lại sống chung một mái nhà thì khó tránh khỏi những điều không hay. Tôi không biết phải giải thích như thế nào với Laura. Tôi không muốn con gái mình đau khổ và bị tổn thương. Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng mãi cảnh sống ngột ngạt với chồng. Trong lúc phân vân, chưa biết nên nói với Laura thế nào, thì nó đã chủ động đến nói chuyện với tôi.
Mẹ ơi, cứ mỗi lần con thấy ba mẹ cãi nhau, con buồn lắm, con đau khổ lắm. Con không còn muốn thi tốt nghiệp đại học gì nữa hết á. Đôi lúc con đã nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi thật xa. Ba mẹ hãy dịp con một lần đi, được không mẹ?
Nó ngước nhìn tôi với đôi mắt nhòa lệ. Con hãy hiểu cho mẹ. Mẹ biết chuyện này không dễ chịu với con chút nào. Dạ, tôi cũng khóc theo con.
Còn 6 tháng nữa là đến ngày con thi tốt nghiệp. Con hãy cố gắng học hành đi con. Mẹ hứa với con là từ cuối tuần này cho đến ngày con tốt nghiệp, gia đình mình sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nha con.
Và tôi đã cố gắng giữ lời hứa với con. Gần nửa năm trời, tôi đã cố gắng kềm nén chính mình. Không chỉ trích, không oán giận, không đào bới những khuyết điểm của chồng. Có những lúc chồng tôi tỏ thái độ bực tức. Nhưng khi nhìn thấy vẻ im lặng, nhẫn nhịn của tôi, cơn giận của anh ấy cũng nguôi ngoai. Mối bất hòa giữa vợ chồng tôi dần lắng xuống. Và trong chính thời gian đó, hai vợ chồng tôi có dịp tĩnh lặng để nhìn lại chính mình. Chúng tôi nhận ra rằng không ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khiếm khuyết của mình. Chúng tôi đã học được cách tha thứ cho những lỗi lầm của nhau và cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Cuối cùng, những năm tháng sóng gió cũng qua đi và hạnh phúc lại trở về với tổ ấm của chúng tôi.